Điều Sangha Dishesha Tăng Tàng thứ 5. 423. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi là vị thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Tại nơi nào vị ấy nhìn thấy thanh niên chưa vợ hoặc thanh nữ chưa chồng, thì vị ấy nói lời khen ngợi về cô con gái trước mặt cha mẹ của người con trai rằng: cô con gái của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cô gái ấy thì xứng đôi với người con trai này. Các người ấy nói như vậy: thưa ngài, những người này không biết chúng tôi. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Thưa ngài, nếu ngài có thể bảo họ cho cưới, thì chúng tôi có thể cho người rước cô con gái ấy về cho người con trai này. Rồi vị ấy nói lời khen ngợi về cậu con trai trước mặt cha mẹ của người con gái rằng: cậu con trai của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cậu trai ấy thì xứng đôi với người con gái này. Các người ấy nói như vậy: thưa ngài, những người này không biết chúng tôi. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Thật xấu hổ khi rêu rao về con gái. Thưa ngài, nếu ngài có thể bảo họ xin cưới, thì chúng tôi có thể gả cô con gái này cho người con trai ấy. Bằng chính phương thức ấy, vị ấy cho người thực hiện các đoàn đi rước dâu, cho người thực hiện các đoàn đi đưa dâu và cho người tiến hành các vụ cưới hỏi. 424. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ, trước đây chồng làm nghề thầy bói, có con gái đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các đệ tử đạo lõa thể ở ngôi làng khác đã đi đến và nói với bà vợ người thầy bói ấy rằng: thưa bà, hãy gả cô con gái này cho con trai của chúng tôi. Bà ấy đã nói như vậy: thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác, tôi sẽ không gả. Dân chúng đã nói với các đệ tử đạo lõa thể ấy điều này: thưa các ông, vì sao các ông đã đi đến? Thưa các ông, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi. Bà ta đã nói như vậy: thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác, tôi sẽ không gả. Thưa các ông, vì sao các ông lại xin bà vợ người thầy bói ấy gả cô con gái? Sao không nói với ngài Đại Đức Udavi? Ngài Đại Đức Udavi sẽ bảo người ta gả cho. Khi ấy, các đệ tử đạo lõa thể ấy đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Udavi điều này: thưa ngài, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi. Bà ta đã nói như vậy: thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác, tôi sẽ không gả. Thưa ngài, tốt thay, ngài Đại Đức hãy bảo bà vợ người thầy bói ấy gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi. Sau đó, Đại Đức Udavi đã đi đến gặp bà vợ người thầy bói ấy. Sau khi đến, đã nói với bà vợ người thầy bói ấy điều này: sao bà lại không gả cô con gái cho những người này? Thưa ngài Đại Đức, quả thật tôi không biết các người này. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác, tôi sẽ không gả. Hãy gả cho những người này, tôi biết những người này. Thưa ngài, nếu ngài Đại Đức biết thì tôi sẽ gả. Sau đó, bà vợ người thầy bói ấy đã gả cô con gái cho các người đệ tử ngoại đạo ấy. Khi ấy, các người đệ tử ngoại đạo ấy đã dẫn người con gái ấy đi và đã đối xử như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. 425. Sau đó, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ, nhắn rằng: "Vì bị đọa đày nên con phải chịu khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi." Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp các người đệ tử ngoại đạo ấy. Sau khi đã đến, nói với các người đệ tử ngoại đạo ấy điều này: "Thưa các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái. Hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy." Các người ấy đã nói như vậy: "Chúng tôi không có cưới hỏi gì với bà. Chúng tôi chỉ có cưới hỏi với vị Sa môn thôi. Bà hãy đi đi. Chúng tôi không biết bà." Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy bị trách mắng bởi những người đệ tử ngoại đạo ấy, nên đã quay trở về lại thành Savatthi. Đến lần thứ nhì, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ, nhắn rằng: "Vì bị đọa đày nên con phải chịu khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi." Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp Đại Đức Uddhava. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Uddhava điều này: "Thưa Ngài, nghe nói người con gái ấy bị đọa đày, phải chịu khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa Ngài, Ngài nên nói rằng: Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái. Hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy." Sau đó, Đại Đức Uddhava đã đi đến gặp các người đệ tử ngoại đạo ấy. Sau khi đến, đã nói với các người đệ tử ngoại đạo ấy điều này: "Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái. Hãy đối xử người con gái này như là cô con dâu vậy." Các người ấy đã nói như vậy: "Chúng tôi không có cưới hỏi gì với Ngài. Chúng tôi chỉ có cưới hỏi với bà vợ người thầy bói thôi. Vị Sa môn không nên can thiệp vào. Là Sa môn thì nên là vị Sa môn tốt. Hãy đi đi. Chúng tôi không biết Ngài." Khi ấy, Đại Đức Uddhava bị trách mắng bởi những người đệ tử ngoại đạo ấy, nên đã quay trở về lại thành Savatthi. Đến lần thứ ba, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ, nhắn rằng: "Vì bị đọa đày nên con phải chịu khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi." Đến lần thứ nhì, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp Đại Đức Uddhava. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Uddhava điều này: "Thưa Ngài, nghe nói người con gái ấy bị đọa đày, phải chịu khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa Ngài, Ngài nên nói rằng: Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái. Hãy đối xử người con gái này như là cô con dâu vậy." Lần trước, tôi đã bị những người đệ tử ngoại đạo ấy trách mắng: "Bà hãy đi đi, tôi sẽ không đi." 426. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: "Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị đọa đày như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị khổ sở như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava chớ được yên ổn như vậy. Giống như người con gái của tôi đã bị đọa đày, phải chịu khổ sở, không được yên ổn với bà gia ác độc, với ông gia ác độc, với người chồng ác độc." Và người con gái ấy cũng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị đọa đày như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị khổ sở như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava chớ được yên ổn như vậy. Giống như tôi đã bị đọa đày, phải chịu khổ sở, không được yên ổn với bà gia ác độc, với ông gia ác độc, với người chồng ác độc. Những người đàn bà khác không được thuận thảo với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người chồng, những người ấy nguyền rủa như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị đọa đày như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy bị khổ sở như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava chớ được yên ổn như vậy. Giống như chúng tôi đã bị đọa đày, phải chịu khổ sở, không được yên ổn với các bà gia ác độc, với các ông gia ác độc, với những người chồng ác độc. Trái lại, những người đàn bà nào được thuận thảo với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người chồng, những người ấy cầu khẩn như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy được yên ổn như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy được chiều chuộng như vậy. Ngài Đại Đức Uddhava hãy đạt được sự an lạc như vậy. Giống như chúng tôi được yên ổn, được chiều chuộng và đạt được sự an lạc với các bà gia hiền hậu, với các ông gia hiền hậu, với những người chồng hiền hậu. 427. Các tỳ khưu đã nghe một số người đàn bà thì đang nguyền rủa, một số người đàn bà thì đang cầu khẩn. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Uddhava lại tiến hành việc mai mối? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Uddhava rằng: này Uddhava, nghe nói ngươi tiến hành việc mai mối, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mai mối vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Uddhava bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối ý định của người nam đến người nữ, hoặc ý định của người nữ đến người nam trong việc trở thành vợ chồng hoặc trong việc trở thành nhân tình, thì tội Sangha-di-sesa, tăng tàn. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 438. Vào lúc bấy giờ, có nhiều kẻ vô lại trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người đưa tin đi đến gặp cô gái điếm nọ, nói rằng: hãy đi đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa. Cô ấy đã nói như vậy: Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông, những người này là ai hoặc là con cháu của ai. Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và ngoại thành là không nên đi, tôi sẽ không đi. Sau đó, người đưa tin ấy đã kể lại sự việc ấy cho những kẻ vô lại ấy. Khi được nói như thế, có người đàn ông nọ đã nói với những kẻ vô lại ấy điều này. Này các ông, tại sao các ông lại phải nài nỉ cô gái điếm ấy? Sao không nói với ngài Đại Đức U-đa-di? Ngài Đại Đức U-đa-di sẽ bảo người ta ưng thuận. Khi được nói như thế, có nam cư sĩ nọ đã nói với người đàn ông ấy điều này. Thưa ông, chớ có nói như thế, các sa môn thích tử không được phép làm việc như thế. Ngài Đại Đức U-đa-di sẽ không làm việc như thế đâu. Khi được nói như thế, họ đã đánh cá với nhau. Vị ấy sẽ làm, vị ấy sẽ không làm. Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã đi đến gặp Đại Đức U-đa-di. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức U-đa-di điều này. Thưa Ngài, trường hợp chúng tôi khi đang đi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người đưa tin đi đến gặp cô gái điếm kia, nói rằng, hãy đi đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa. Cô ấy đã nói như vậy. Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông, những người này là ai hoặc là con cháu của ai. Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và ngoại thành là không nên đi, tôi sẽ không đi. Thưa Ngài, tốt thay, xin Ngài Đại Đức hãy bảo cô gái điếm ấy ưng thuận. Khi ấy, Đại Đức U-đa-di đã đi đến gặp cô gái điếm ấy. Sau khi đến, đã nói với cô gái điếm ấy điều này. Vì sao cô không đi cho những người này? Thưa Ngài Đại Đức, quả thật tôi không biết những người này. Những người này là ai hoặc là con cháu của ai? Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và ngoại thành là không nên đi. Tôi sẽ không đi. Cô hãy đi cho những người này đi. Tôi biết những người này. Thưa Ngài, nếu Ngài Đại Đức biết, thì tôi sẽ đi. Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã dắt cô gái điếm ấy đi đến vườn hoa. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao Ngài Đại Đức U-đa-di lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình trong chốc lát? Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao Đại Đức U-đa-di lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình trong chốc lát? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức U-đa-di rằng, này U-đa-di, nghe nói ngươi tiến hành việc mai mối cho cuộc tình trong chốc lát, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình trong chốc lát vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức U-đa-di bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích. nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối hoặc là ý định của người nam đến người nữ, hoặc là ý định của người nữ đến người nam trong việc trở thành vợ chồng, hoặc trong việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc tình trong chốc lát, thì tội sangha di sesa tăng tàn. 429. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Tiến hành việc mai mối, hoặc là đi đến gặp người nam do người nữ phái đi, hoặc là đi đến gặp người nữ do người nam phái đi, hoặc là ý định của người nam đến người nữ, hoặc là thông báo ý định của người nam đến người nữ, hoặc là ý định của người nữ đến người nam, hoặc là thông báo ý định của người nữ đến người nam, hoặc trong việc trở thành vợ chồng, cô sẽ trở thành người vợ, hoặc trong việc trở thành nhân tình, cô sẽ trở thành nhân tình, cho dầu chỉ là cuộc tình trong chốc lát, cô sẽ là người vợ trong chốc lát. Tội sangha di sesa tăng tàn, chỉ có hội chúng ban cho hành phạt của tội ấy, không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt parivasa của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt manatta, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội sangha di sesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sangha di sesa.